Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 26 tháng 11 năm 2020 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Khảo sát cho biết 64% người Việt Nam cho rằng tham nhũng là vấn nạn nghiêm trọng. Tổ chức theo dõi nhân quyền kêu gọi trả tự do cho thi sĩ bất đồng chính kiến Trần Đức Thạch. Tuyên bố nước Mỹ trở lại, Tổng thống đắc cử Joe Biden ra mắt đội ngũ an ninh quốc gia. Và huyền thoại bóng đá Diego Maradona qua đời ở tuổi 60.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hôm 24 tháng 11, Tổ chức Minh Bạch Quốc tế công bố kết quả khảo sát tại Việt Nam cho biết 64% người dân cho rằng tham nhũng của chính quyền là một vấn nạn nghiêm trọng, trong đó phần lớn cho rằng cảnh sát giao thông, công an và cán bộ thuế đứng đầu danh sách tham nhũng. Kết quả khảo sát đối với 1.085 người dân ở Việt Nam từ ngày 12 tháng 7 đến 18 tháng 8, 2019 cho biết có đến 64% người dân được khảo sát nói rằng tham nhũng tại đất nước này là một vấn nạn hay một vấn nạn nghiêm trọng, trong khi có đến 15% trong số này, tức khoảng hơn 160 người tiết lộ rằng họ đã chi tiền lót tay cho công chức Việt Nam trong 12 tháng trước đó. Cuộc khảo sát của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế có tên là Thông số Tham nhũng Toàn cầu khu vực châu Á, được công bố vào ngày 24 tháng 11, còn cho biết đối tượng công chức nào ở Việt Nam nhận hối lộ nhiều nhất. Khi được hỏi hầu hết hoặc tất cả công chức nào nhận hối lộ, 25% người được hỏi ý kiến cho rằng cảnh sát giao thông Việt Nam có nhận hối lộ, 17% nói rằng công an có nhận hối lộ, 14% nói rằng cán bộ thuế có nhận hối lộ, 10% nói viên chức chính phủ có nhận hối lộ. So sánh mức độ tham nhũng với 12 tháng trước đó tại Việt Nam, 39% cho rằng tình trạng tham nhũng vẫn gia tăng, 24% nói rằng tình trạng tham nhũng có giảm, trong khi 29% cho rằng tham nhũng vẫn như cũ. Đánh giá công tác chống tham nhũng của chính quyền Việt Nam, 46% cho là tốt, 43% nói kém và 5% nói không có gì thay đổi. Vào tháng Giêng 2019, Tổ chức Minh Bạch Quốc tế có trụ sở tại Đức công bố chỉ số cảm nhận tham nhũng 2018 cho biết Việt Nam chỉ đạt 33 trên tổng số 100 điểm, xếp hạng 117 trên tổng số 180 toàn cầu, được đánh giá là ở mức rất nghiêm trọng. Trong những năm qua, Việt Nam được cho là đã có nhiều nỗ lực đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, nhưng tệ tham nhũng vẫn là một vấn đề nhức nhối ở Việt Nam, Tổ chức Minh Bạch Quốc tế cho biết trong một tuyên bố. Tổ chức Minh Bạch Quốc tế đưa ra khuyến cáo cho Việt Nam như sau: cần kết hợp với các biện pháp phòng ngừa tham nhũng hiệu quả như tăng cường liêm chính trong khu vực công, thực hiện hiệu quả công tác kê khai và công khai tài sản, thu nhập của cán bộ công chức.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm 24 tháng 11 có cuộc điện đàm nhằm thảo luận các phương thức và biện pháp thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ song phương giữa bối cảnh Trung Quốc đang ngày càng có nhiều ảnh hưởng trên Campuchia và Lào, là hai quốc gia láng giềng thân cận của Việt Nam. Theo Bộ Ngoại giao Campuchia, Thủ tướng Hun Sen chúc mừng Việt Nam về kết quả thành công của hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao liên quan, đặc biệt là việc ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP. Báo Khmer Times dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao nước này cho biết, hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về những tiến triển quan trọng của quan hệ hợp tác toàn diện Campuchia-Việt Nam trong những năm gần đây, và nhất trí làm sâu sắc và mở rộng hơn nữa mối quan hệ gắn bó hiện có, trên tinh thần láng giềng tốt đẹp, hữu nghị, truyền thống, hợp tác toàn diện và ổn định lâu dài. Tại cuộc điện đàm, lãnh đạo hai bên cũng đồng ý giải quyết các vấn đề phát sinh trên tinh thần hữu nghị và hợp tác, trong đó có việc tiếp tục thực hiện công tác phân giới cắm mốc biên giới khu vực còn lại giữa hai nước. Vào tháng 8 vừa qua, Việt Nam và Campuchia đã tiến hành giao nhận bản đồ địa hình biên giới tỷ lệ 1 trên 25.000 tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh. Đây là kết quả của công tác phân giới cắm mốc 84% đường biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Campuchia kể từ năm 2006. Thời gian gần đây, giới phân tích quốc tế nhận định rằng mối quan hệ giữa Việt Nam với Lào và Campuchia đang bị ảnh hưởng đáng kể bởi tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc. Tờ Eurasian Times đưa ra nhận định hôm 24 tháng 11 rằng Hà Nội không còn trông chờ vào Campuchia và Lào, đặc biệt là trong các vấn đề an ninh quốc gia. Với thực tế, Trung Quốc là nhà tài trợ lớn nhất và cũng là nhà đầu tư, đối tác thương mại hàng đầu của Campuchia. Một số người tin rằng Phnom Penh đã từ bỏ chủ quyền ở một số khu vực do các thỏa thuận từ sáng kiến vành đai và con đường mà Bắc Kinh đưa ra, đặc biệt là tại các đặc khu kinh tế do Trung Quốc sở hữu. Ngoài ra, thông tin về việc Trung Quốc có khả năng kiểm soát một số căn cứ quân sự của Campuchia cũng là một mối đe dọa với Việt Nam nếu xảy ra xung đột về chủ quyền trên Biển Đông. Khi được hỏi về vấn đề này tại cuộc họp báo ngày 19 tháng 11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài với Campuchia, và quan hệ hai nước đã phát triển rất tích cực trong thời gian qua.
Hôm 25 tháng 11, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền kêu gọi chính quyền Việt Nam hủy bỏ mọi cáo trạng đối với nhà thơ, nhà văn bất đồng chính kiến Trần Đức Thạch và yêu cầu trả tự do cho ông ngay lập tức. Ông bị bắt vào tháng 4 2020 với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 109 Bộ Luật Hình sự 2015 và dự kiến ông được đưa ra xét xử vào ngày 30 tháng 11 sắp tới. Ông John Shipton, giám đốc châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói trong một thông cáo, chính quyền Việt Nam muốn trừng phạt ông Trần Đức Thạch vì những việc làm của ông nhằm thúc đẩy nhân quyền và công lý. Họ quy các hành vi thực hiện quyền tự do ngôn luận của ông là tội hình sự. Ngoài ra, ông Shipton còn kêu gọi chính phủ các nước cần nêu quan ngại trước khi diễn ra phiên tòa xét xử ông và kêu gọi phóng thích ông Thạch. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết trong suốt thời gian từ khi bị bắt mãi cho đến ngày 5 tháng 11, cơ quan chức năng Việt Nam mới cho ông Thạch được gặp luật sư bào chữa và lúc đó cũng chỉ cho gặp với sự giám sát của công an. Luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho ông Thạch, cho báo chí biết rằng ông không được sao chụp bản sao bản cáo trạng của ông Trần Đức Thạch mà chỉ được ghi chép bằng tay, cũng theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền. Ông Trần Đức Thạch năm nay 69 tuổi, viết hàng trăm bài thơ, một tiểu thuyết và nhiều bài báo, đa số lên án nạn tham nhũng, bất công và vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Là một cựu chiến binh Quân đội Nhân dân Việt Nam, ông từng là hội viên của Hội Nhà văn tỉnh Nghệ An. Từ Diễn Châu, Nghệ An, bà Nguyễn Thị Trương, vợ của ông Thạch cho VOA biết, vợ chồng bà làm nghề nông, chuyên trồng rau và thỉnh thoảng ông Thạch có viết bài vận động cho dân chủ và nhân quyền, chứ không làm gì sai, bà Trương nói.
Tôi thì nói chung là tôi mới lấy anh Thạch từ khi đi tù về. Nhưng mà tôi cảm thấy anh đưa lên những cái trong xã hội, bức xúc trong xã hội, những cái sai và những cái tiêu cực của dân mình để đấu tranh cho người dân Việt Nam được quyền tự do dân chủ, được quyền nói lên tiếng nói của mình. Nhưng mà bọn nhà nước Việt Nam đảng nó kết tội thì chúng tôi phải chấp nhận thôi, bởi vì nó là sát thép mình, bất làm sao mà chống được nó. Nhưng mà mình anh thì nói chung là cũng chống tới cùng thôi, ngán đi.
Ông Shipton thuộc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đưa ra nhận xét rằng các tòa án ở Việt Nam đáng lẽ phải bảo vệ quyền tự do ngôn luận và các quyền của người khác, chứ không phải để củng cố địa vị độc tôn quyền lực của Đảng Cộng sản. Vẫn người đại diện của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền chuyên trách về châu Á dự báo rằng ông Thạch sẽ không có được một phiên xử công bằng vì Việt Nam hiện không có nền tư pháp độc lập hay vì công lý. Báo Công an Nghệ An vào tháng 4 năm 2020 loan tin ông Thạch là đối tượng từng có tiền án về tội xâm phạm an ninh quốc gia với việc từng bị kết án 3 năm tù giam về tội tuyên truyền chống nhà nước vào năm 2009. Cũng theo trang này, sau khi ra tù vào tháng 4 2013, ông Thạch cùng với các ông Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Trung Tôn, Phạm Văn Trội, Nguyễn Bắc Truyển thành lập Hội Anh em Dân chủ và ông Thạch được phân công giữ chức vụ trưởng đại diện miền Trung.
Một khảo sát mới được công bố của công ty nghiên cứu thị trường hàng đầu của Anh YouGov cho thấy người Việt Nam tin vào vaccine của Nga nhất so với người dân của các nước khác trên thế giới. Trong cuộc khảo sát được thực hiện trên 12.000 người ở 11 quốc gia về việc tiêm vaccine của Nga chống virus corona, có đến 94% số người tham gia tại Việt Nam bày tỏ thái độ sẵn sàng tiêm loại vaccine này, đứng đầu trong số các nước tham gia khảo sát và vượt xa tỷ lệ chung là 73%. Tỷ lệ người dân các nước tiếp theo đặt niềm tin vào vaccine của Nga là Brazil với 85%, Malaysia 82%, Ấn Độ 80%, Mexico và Nigeria là 76%, thấp nhất là Ả Rập Xê Út với 55%. Trong khi đó, bất chấp việc Tổng thống Nga lên truyền hình quảng cáo và nói rằng con gái ông đã được tiêm vaccine an toàn, nhiều nhà khoa học ở phương Tây bày tỏ lo ngại và nghi ngờ về hiệu quả cũng như tính an toàn của vaccine Nga khi nó được cấp phép một cách vội vã trên thực tế, khi chưa hoàn tất các giai đoạn thử nghiệm theo quy định. Hôm 24 tháng 11, Nga tuyên bố vaccine Sputnik V đạt hiệu quả 95%, một tỷ lệ tương đương với hai loại vaccine của Pfizer và Moderna của Mỹ vừa được công bố vào tuần qua. Các giới chức Nga nói kết quả mới nhất này tăng lên so với mức hiệu quả 92% mà Nga công bố vào hồi đầu tháng này, dựa trên một cuộc thử nghiệm khoảng 19.000 tình nguyện viên. Được biết, công nghệ của vaccine Sputnik V tương tự như công nghệ sử dụng trong vaccine của Oxford AstraZeneca của Anh là sử dụng một phiên bản sửa đổi của virus cảm lạnh thông thường ở loài tinh tinh để đưa hướng dẫn cho các tế bào chống lại virus mục tiêu, một cách tiếp cận truyền thống để phát triển vaccine, khác với phương pháp của Pfizer và Moderna là dựa trên công nghệ mới, được gọi là mRNA. Kết quả ban đầu của vaccine Anh cho hiệu quả 90%. Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga cũng công bố giá thành mỗi liều vaccine sẽ dưới $10. Theo người đại diện đứng đầu của quỹ này nói trong cuộc họp báo hôm 24 tháng 11 là rẻ hơn một nửa so với các loại vaccine khác có cùng mức hiệu quả. Tin cho hay, các kết quả thử nghiệm mà Nga công bố hiện chưa được Hội đồng các chuyên gia y tế độc lập đánh giá.
Thưa quý vị, Diego Maradona, cầu thủ vĩ đại của bóng đá Argentina và là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại, vốn đã đưa đội tuyển quốc gia Argentina đến chức vô địch World Cup năm 1986, trước khi phải vật lộn với những chứng nghiện cocaine và bệnh béo phì, đã qua đời ở tuổi 60. Văn phòng Tổng thống Argentina sẽ ra sắc lệnh tuyên bố 3 ngày quốc tang cho Maradona vào ngày 25 tháng 11. Hiệp hội bóng đá Argentina bày tỏ đau buồn trên Twitter. Maradona qua đời 2 tuần sau khi được cho xuất viện ở Buenos Aires sau khi được phẫu thuật não. Nổi tiếng với bàn thắng bàn tay của Chúa mà ông đã đấm bóng vào lưới đội tuyển Anh trong trận tứ kết World Cup năm 1986, Maradona làm say lòng người hâm mộ trong sự nghiệp kéo dài 2 thập niên bằng một phong cách chơi bóng mê hoặc của riêng ông. Mặc dù danh tiếng của ông bị hoang ố vì chứng nghiện ngập và vận xui rủi khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia, ông vẫn được thần tượng ở đất nước Argentina vốn cuồng nhiệt với bóng đá, với biệt danh cậu bé vàng. Chiếc áo số 10 mà ông mang khi thi đấu đã trở thành đồng nghĩa với bản thân của ông, cũng như nó đồng nghĩa với Pelé, cầu thủ vĩ đại người Brazil, người cùng với Maradona được xem là hai cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại. Táo bạo, nhanh nhẹn và hoàn toàn không thể đoán trước, Maradona là bậc thầy tấn công, tung hướng bóng dễ dàng từ chân này sang chân kia khi ông lao lên trên sân. Lướt qua và né tránh với trọng tâm thấp, ông đã hạ gục vô số đối thủ và thường ghi bàn thắng chân trái hiểm hóc, vũ khí lợi hại nhất của ông. Maradona là người con thứ 5 trong gia đình 8 người con lớn lên ở một khu phố nghèo nàn ở vùng ngoại ô thủ đô Buenos Aires, nơi ông chơi một thứ bóng đá trên sân đất vốn đã đưa nhiều cầu thủ Argentina thành ngôi sao quốc tế. Vào năm 2001, FIFA vinh danh Maradona là một trong hai cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá, cùng với Pelé.
Tuyên bố nước Mỹ đã trở lại, Tổng thống tân cử Joe Biden trình làng đội ngũ an ninh quốc gia của ông. Dấu hiệu đầu tiên báo trước đường hướng chính sách của ông sẽ thay đổi ra sao so với thời đại Tổng thống Trump và chính sách nước Mỹ trên hết. Theo hãng tin AP, ông Biden chọn các chuyên gia thuộc thành phần gạo cội của Đảng Dân Chủ để phục vụ trong các vai trò cố vấn quan trọng nhất của ông. Cùng nhau, các công bậc này sẽ khôi phục vị thế của nước Mỹ trên thế giới, vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ trên toàn cầu, cả về mặt đạo đức. Ông Biden nói từ thành phố Wilmington, bang Delaware, tiểu bang quê nhà của ông. Đây là một đội ngũ phản ánh sự kiện nước Mỹ đã quay trở lại, sẵn sàng dẫn dắt thế giới, không tránh xa thế giới. Những người được ông chọn để nắm các chức vụ quan trọng là những nhân vật có kinh nghiệm và có liên hệ tới chính phủ của Tổng thống Obama, một dấu hiệu thể hiện cố gắng của ông Biden đưa nước Mỹ trở lại trạng thái bình thường sau những sóng gió trong nhiệm kỳ 4 năm của Tổng thống Donald Trump. Một dấu hiệu khác cho thấy ông Biden sắp sửa lên nắm quyền là ông đã lên kế hoạch để đọc một bài diễn văn trong ngày lễ tạ ơn vào chiều thứ Tư 25 tháng 11, dự kiến tập trung vào những sự hy sinh chung trong mùa lễ tạ ơn và bày tỏ tin tưởng rằng nhân dân Mỹ sẽ cùng nhau vượt qua đại dịch. Những người được ông Biden đề cử cho thấy sự khác biệt rõ rệt so với nội các của Tổng thống Trump, vốn phần lớn là đàn ông và hầu hết là da trắng. Trong thành phần được ông Biden chọn, có nhiều phụ nữ và người da màu. Một số sẽ phá vỡ các rào cản truyền thống nếu họ được chuẩn thuận để nắm các chức vụ mới. Đội ngũ của Tổng thống tân cử Joe Biden gồm có Antony Blinken, một cựu quan chức có kinh nghiệm về chính sách ngoại giao và rất có uy tín tại Điện Capitol, và cũng là người thân cận của ông Biden trong suốt 20 năm nay. Ông được đề cử vào chức Bộ trưởng Ngoại giao. Luật sư Alejandro Mayorkas sẽ nắm chức Bộ trưởng Bộ Nội an. Nhà ngoại giao lão thành Linda Thomas Greenfield được đề cử vào chức vụ Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc. Cựu quan chức thời Tổng thống Obama Jake Sullivan sẽ nắm chức Cố vấn An ninh Quốc gia. Bà Avril Haines, cựu phó giám đốc CIA, được chọn cho chức Giám đốc Tình báo Quốc gia. Bà là người phụ nữ đầu tiên nắm chức vụ này. Và cựu Bộ trưởng Ngoại giao John Kerry sẽ trở lại chính trường với chức đặc sứ của Tổng thống về vấn đề biến đổi khí hậu. Một số nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa không tán thành những sự lựa chọn nhân sự của ông Biden. Thượng nghị sĩ Tom Cotton của Đảng Cộng Hòa, một ứng viên tổng thống tiềm năng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, nói rằng ông Biden chọn toàn là những người tỏ ra hòa hoãn với Trung Quốc. Thượng nghị sĩ Marco Rubio, một ứng viên tổng thống tiềm năng khác cho cuộc bầu cử năm 2024, thành viên của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, sẽ xem xét các đề cử của ông Biden, tỏ ý chê những chọn lựa sơ khởi kể trên. Ông Biden nói những sự chọn lựa của ông phản ánh ý kiến cho rằng chúng ta không thể đối đầu với những thách thức bằng lối suy nghĩ và thói quen cũ. Ông Biden nói ông đã giao cho đội ngũ của ông nhiệm vụ khôi phục vị thế của nước Mỹ trên trường quốc tế, cũng như vị trí dẫn đầu về mặt đạo đức, trong một động thái rõ ràng chỉ trích chính sách của Tổng thống Trump vốn hay cưỡng lại các liên minh truyền thống của Mỹ ở nước ngoài. Tổng thống tân cử Joe Biden nói, ông có ấn tượng mạnh về việc nhiều nhà lãnh đạo thế giới trong các cuộc điện đàm chúc mừng ông nói họ trông mong Hoa Kỳ tái khẳng định vai trò lịch sử của Mỹ để lãnh đạo thế giới. Hôm thứ Ba, Tổng thống Trump binh vực thế giới quan của ông khi ông xá tội cho gà Tây, một truyền thống của Tòa Bạch Ốc trong mùa lễ tạ ơn. Ông Trump nói Hoa Kỳ không nên từ bỏ chính sách nước Mỹ trên hết. Trong khi ông Trump đòi hỏi nội các của ông phải tuyệt đối trung thành với cá nhân ông Biden nói ông trông đợi các cố vấn của ông nói cho tôi biết những gì cần biết, chứ không phải là những gì tôi muốn biết. Hôm thứ Ba, một lần nữa, Tổng thống Trump đã từ chối công nhận thất cử và tiếp tục thách thức kết quả bầu cử. Ông viết trên Twitter, Văn phòng Quản trị Dịch vụ Công GSA không quyết định ai sẽ là vị Tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ.
Ngày 25 tháng 11, người biểu tình Thái Lan kêu gọi quốc vương Maha Vajiralongkorn từ bỏ quyền kiểm soát tài sản hoàng gia trị giá hàng chục tỷ đô la, vào lúc những cuộc biểu tình mới nhất trong nhiều tháng qua nhắm mục tiêu vào chế độ quân chủ. Người biểu tình phá vỡ những điều cấm kỵ từ lâu nay bằng cách chỉ trích nhà vua. Cảnh sát triệu tập một số lãnh đạo biểu tình nổi tiếng nhất vào ngày 24 tháng 11 và truy tố về tội nhục mạ chế độ quân chủ, với bản án có thể lên đến 15 năm tù. Hàng ngàn người biểu tình tụ tập phản đối bên ngoài văn phòng tài sản hoàng gia, quản lý những tài sản của hoàng gia. Tuy nhiên, sau khi cảnh sát dựng rào cản bằng những container và dây kẽm gai, nơi biểu tình được dời đến trụ sở ngân hàng thương mại Siam, trong đó nhà vua có hơn 23% cổ phần, lớn nhất trong các cổ đông. Ngày 24 tháng 11, chứng khoán của ngân hàng tăng hơn 2%, hơn gấp đôi thị trường nói chung. Hoàng cung không đưa ra lời bình luận kể từ khi biểu tình bắt đầu, nhưng khi nhà vua được hỏi về những cuộc biểu tình mới đây thì ông nói ông thương yêu mọi người như trước đây. Một số người chỉ trích nhà vua đã dẫn ra phát biểu này một cách mỉa mai sau khi họ bị triệu tập về tội nhục mạ hoàng gia mà Thủ tướng Prayut Chan-o-cha nói vào tháng 6 là không sử dụng theo yêu cầu của nhà vua. Những tổ chức nhân quyền quốc tế cũng lên án các cáo buộc này. Các nguồn tin cảnh sát nói 15 lãnh đạo biểu tình đang đối mặt với cáo buộc và họ sẽ phải thừa nhận trước cuối tháng này. Phản hồi những chỉ trích, nữ phát ngôn viên chính phủ Rachada Dina Direk nói chính phủ vẫn có lập trường cởi mở về những quyền và quyền tự do, Dù có nhiều sự biểu đạt không cẩn thận làm đa số bất bình, chính phủ phải sử dụng quyền hạn được cho phép.
Tại hội nghị cấp cao đầu tiên với Bắc Kinh, Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga nói ổn định quan hệ với Trung Quốc là điều rất quan trọng, giữa lúc nước ông đang cố tìm một thế cân bằng với nước láng giềng. Hôm thứ Tư, 25 tháng 11, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị gặp gỡ ông Suga vào lúc sắp kết thúc chuyến đi 2 ngày tới thăm Nhật Bản. Đây là hội nghị cấp cao đầu tiên từ khi ông Suga được bầu vào chức lãnh đạo hồi tháng 9. Mối quan hệ ổn định giữa hai nước là điều quan trọng, không những cho Nhật Bản và Trung Quốc, mà còn cho khu vực và cộng đồng quốc tế. Ông Suga nói với ông Vương trong cuộc gặp gỡ kéo dài khoảng 20 phút. Chuyến thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc diễn ra giữa lúc quan tâm đang tăng về sự lấn át của Trung Quốc trong khu vực. Trong khi ông Suga tránh không dùng những lời lẽ nặng nề với Trung Quốc như đồng minh Mỹ, ông đã có hành động chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc bằng cách thắt chặt quan hệ với nước Úc. Ông Suga cũng đã chọn Việt Nam và Indonesia làm điểm đến trong chuyến công du đầu tiên của ông ra nước ngoài. Chiến lược an ninh của Nhật Bản được đặt trên nền tảng liên minh với Hoa Kỳ, nhưng cùng lúc Tokyo cũng theo đuổi các lợi ích kinh tế với Trung Quốc, đối tác thương mại hàng đầu của Nhật Bản. Dịp này, Ngoại trưởng Vương Nghị cũng truyền lại thông điệp của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi đến Thủ tướng Suga rằng Trung Quốc muốn xây dựng các quan hệ hữu hảo với Nhật Bản. Ông Vương nói các quan hệ song phương rốt cuộc đã quay lại và đi theo đúng hướng. Ngày hôm trước, ông Vương đã gặp Ngoại trưởng Nhật Toshimitsu Motegi. Hai nhà lãnh đạo đồng ý hợp tác về thương mại và nỗ lực chống đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, hai ông duy trì lập luận của mình về các cuộc tranh chấp lãnh thổ. Trong chuyến thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc, các quan chức hàng đầu của Nhật Bản nhắc lại những quan tâm của họ về các hoạt động của Trung Quốc vẫn tiếp diễn trong khu vực. Nhưng ông Vương duy trì lập trường của Bắc Kinh rằng Trung Quốc chỉ bảo vệ chủ quyền của mình. Chính phủ Nhật Bản than phiền về những vụ xâm nhập liên tục vào các vùng biển chung quanh các hòn đảo mà hai nước đều tuyên bố chủ quyền. Các quan chức ở Tokyo, kể cả ông Suga, nhiều lần bày tỏ quan ngại với ông Vương về những diễn biến ở Hồng Kông, một vấn đề nhạy cảm đối với Bắc Kinh. Mặt khác, hai bên ủng hộ các sự kiện Olympic như Thế vận hội ở Tokyo trong năm tới và Thế vận hội mùa đông do Trung Quốc đăng cai năm 2022. Sau chuyến thăm Nhật Bản, ông Vương sẽ lên đường hôm thứ Năm để sang thăm Seoul, nơi ông sẽ gặp gỡ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.
Vào thời điểm các nước trên thế giới đều tập trung chú ý nhất cử nhất động trong quá trình chuyển biến quyền lực ở Washington để điều chỉnh các chính sách và chiến lược thích hợp, thì Việt Nam có vẻ như cố ý đẩy mình vào sự đã rồi khi ký kết vào Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP, vốn được xem như một chiếc thòng lọng của Trung Quốc trên các nước thành viên. Giáo sư Ngô Vĩnh Long của Đại học Maine, Hoa Kỳ đưa ra nhận định với VOA.
Có chờ thì cũng không có thay đổi gì mà Việt Nam cũng biết như vậy. Mà tôi nghĩ cái đó là lý do tại sao mà Việt Nam mà ký cái Hiệp định Thương mại RCEP đó.
RCEP được ký kết vào ngày 15 tháng 11 mà không có nhiều loa kèn từ truyền thông lẫn các thành viên chính quyền tại Hà Nội như các hiệp định thương mại quốc tế khác, cho dù Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định đây là niềm tự hào, là thành quả to lớn sau 8 năm đàm phán. Một số chuyên gia kinh tế hàng đầu của Việt Nam bày tỏ lo ngại về cái hại nhiều hơn cái lợi mà hiệp định thương mại này mang đến cho Việt Nam trong tương lai, khi Trung Quốc sẽ là nước hưởng lợi nhiều nhất và tình trạng nhập siêu phụ thuộc của Việt Nam vào quốc gia láng giềng này sẽ càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Giáo sư Ngô Vĩnh Long cho rằng, mặc dù Việt Nam có khả năng trì hoãn việc ký kết hiệp định, nhưng Hà Nội không muốn làm như vậy vì không muốn mất lòng láng giềng gần là Trung Quốc, giữa lúc không có nhiều dấu hiệu về một sự thay đổi ngoạn mục từ bạn bè xa là Hoa Kỳ, cho dù Washington đang trong quá trình thay đổi lãnh đạo. Ông nói,
bây giờ vấn đề là đã ký rồi mà không trì hoãn thì trong tương lai Việt Nam sẽ làm gì để mà bảo vệ mình?
Theo giáo sư Ngô Vĩnh Long, Việt Nam có thể đã nghĩ đến việc sử dụng các hiệp định thương mại khác để chống lại những ảnh hưởng tiêu cực của RCEP. Tuy nhiên, để làm được điều này, cần phải có chiến lược và nhân sự tốt. Và điều quan trọng là phải có sự đồng lòng trong nội bộ lãnh đạo ở Hà Nội, điều mà ông tỏ ra nghi ngờ. Riêng trong mối quan hệ với Mỹ, cường quốc có khả năng đối trọng với Trung Quốc. Giáo sư của Đại học Maine cho rằng, mặc dù quan hệ về an ninh quân sự giữa Việt Nam và Hoa Kỳ vẫn có những tiến triển nhất định, nhưng Hà Nội rất dè dặt và cẩn thận trong suốt thời gian 4 năm mà nước Mỹ nằm dưới quyền lãnh đạo của Tổng thống Trump, người đã công khai tuyên chiến với Bắc Kinh. Ông giải thích.
Bởi vì Mỹ dưới thời ông Trump thì ông cắt đứt hết các quan hệ đa phương với các nước trong khu vực và các nước trên thế giới. Thì thành ra là Mỹ nghĩa là bị cô độc hóa, đơn thương độc mã. Thì đơn thương độc mã như vậy thì cũng khó mà Việt Nam có thể nghĩa là tiến gần với Mỹ. Bởi vì tiến gần với Mỹ thì chưa chắc giờ Mỹ có thể bảo vệ Việt Nam khi chuyện gì sẽ xảy ra. Cho nên Việt Nam cẩn thận, rất là cẩn thận trong 4 năm qua.
Theo giáo sư Ngô Bỉnh Long, chiến lược cẩn trọng này là một lựa chọn miễn cưỡng của Hà Nội. Trong khi đó, giáo sư Carl Thayer, chuyên gia nghiên cứu Việt Nam thuộc Đại học New South Wales, Học viện Quốc phòng Australia nói với VOA rằng Việt Nam và Hoa Kỳ có thể xích lại gần nhau hơn để phối hợp một chiến lược ngoại giao chính trị nhằm phản đối các yêu sách pháp lý của Trung Quốc tại nhiều tổ chức đa phương như Diễn đàn khu vực ASEAN, Hội nghị cấp cao Đông Á và Liên Hiệp Quốc. Nhưng theo ông, có rất nhiều vấn đề về kinh tế và những vấn đề khác tồn tại gây trở ngại cho việc nâng tầm mối quan hệ đối tác toàn diện năm 2013 giữa hai nước thành đối tác chiến lược. Chẳng hạn, theo giáo sư Carl Thayer, Việt Nam có thặng dư thương mại ngày càng tăng với Hoa Kỳ, điều mà các giới chức chính quyền Trump đã nhiều lần đưa ra cảnh báo và muốn Hà Nội phải khắc phục. Còn khi ông Joe Biden đắc cử tổng thống, các giới chức thuộc đảng Dân Chủ trong Quốc hội Mỹ sẽ gây áp lực với Việt Nam về vấn đề nhân quyền, vẫn theo giáo sư Carl Thayer. Nhận định thêm về khả năng Việt Nam đối phó với Trung Quốc về tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, giáo sư Ngô Bỉnh Long cho rằng giữa bối cảnh các chính sách về Biển Đông và khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ sẽ không thay đổi, thậm chí còn có thể mạnh hơn dưới thời của ông Biden, nhưng để Việt Nam có thể tận dụng mối quan hệ này để thực hiện một hành động mạnh tay với Bắc Kinh, chẳng hạn như kiện ra tòa án quốc tế, thì vẫn là một viễn cảnh xa vời. Ông nói.
Trước hết là ông Biden ông sẽ phải tái lập cái quan hệ với các nước trong ASEAN, tái lập quan hệ với các cái nước đồng minh như là với Nhật, với Hàn Quốc, với Phi Lục Tân, với Úc v.v. Rồi xong rồi phải củng cố cái quan hệ với các nước châu Âu thì để mới có sức mạnh được. Mà khi mà có sức mạnh rồi thì khi mà Trung Quốc làm cái gì quá thách thức hay là thách đố Việt Nam thì Việt Nam mới có cơ hội, chứ không phải tự nhiên mà mình ra mình chuyện được, mình phải có cái lý do gì.
Hôm 15 tháng 11, khi được hỏi về tình huống ông Biden đắc cử Tổng thống Mỹ và sẽ chú ý đến vấn đề nhân quyền trong khu vực, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói, Việt Nam tôn trọng quyết định của người dân Mỹ và dù ai thắng cử thì nước Mỹ vẫn là người bạn, có quan hệ tốt đẹp với Việt Nam trên tinh thần hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau.
Mời quý thính giả theo dõi podcast VOA Talk Shows của đài VOA với các chương trình hội thoại trực tiếp với các chuyên viên cùng sự tương tác từ khán thính giả Việt Nam. Cung cấp thông tin và diễn biến mới nhất trong các lĩnh vực luật di trú Hoa Kỳ, du học Hoa Kỳ, y tế thường thức và kinh tế Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới. Xin mời quý vị vào trang web voatiengviet.com ở mục các dịch vụ để đăng ký podcast VOA Talk Shows để nhận các podcast VOA Talk Shows mới tự động gửi đến máy tính hay các ứng dụng di động của quý vị.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm ngày 26 tháng 11 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.